Thưa quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa nghe tiết mục Sống Đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Kho Báu Phúc Âm.
Lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm Chúa tràn hy vọng, là đường để con hằng.
Thân ái kính chào quý thính giả đang lắng nghe tiết mục Kho Báu Phúc Âm. Kho Báu Phúc Âm là chương trình học Kinh Thánh theo bốn sách Phúc Âm. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau học Kinh Thánh theo sách Phúc Âm Mát. Phúc Âm Mát là sách kỹ thuật về cuộc đời và chức vụ của Chúa Cứu Thế Giê-xu do ông Mát ghi lại. Mời quý thính giả học Phúc Âm Mát để được biết Chúa rõ hơn, tin cậy và yêu mến Chúa hơn. Qua đó, quý vị cũng được trang bị sẵn sàng để đem ơn cứu rỗi và phước hạnh của Chúa đến với nhiều người khác nữa.
Bài học Kinh Thánh của chúng ta hôm nay là bài thứ 97 với đề tài Chúa dẹp sạch đền thờ phần 2, căn cứ trên Phúc Âm Mát chương 11 từ câu 15 đến câu 19. Mời quý thính giả cùng xem Phúc Âm Mát chương 11 từ câu 15 đến câu 19. Chúng tôi xin đọc sau đây. Đoạn đến thành Jerusalem, Đức Chúa Giêsu vào đền thờ, đuổi những kẻ buôn bán ở đó, lại lật đổ bàn những người đổi bạc và ghế những kẻ bán bồ câu. Ngài cấm không cho ai được đem đồ gì đi ngang qua đền thờ. Rồi Ngài dạy dỗ chúng mà rằng: há chẳng có lời chép: nhà ta sẽ gọi là nhà cầu nguyện của muôn dân hay sao? Nhưng các ngươi đã làm thành cái hang trộm cướp. Các thầy tế lễ cả và các thầy thông giáo nghe mấy lời bèn kiếm cách diệt Ngài, vì họ sợ Ngài, tại cả đoàn dân cảm động sự dạy dỗ của Ngài lắm. Đến chiều, Ngài và môn đồ ra khỏi thành. Chúng tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là những câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất: Chúa Giêsu đã làm gì khi chứng kiến cảnh mua bán đổi chác trong sân đền thờ? Câu hỏi thứ hai: sau khi đuổi những kẻ mua bán và lật bàn kẻ đổi bạc trong sân đền thờ, Chúa Giêsu đã dạy chúng những điều gì? Câu hỏi thứ ba: lời dạy nhà ta sẽ gọi là nhà cầu nguyện của muôn dân có ý nghĩa gì? Câu hỏi thứ tư: lời dạy nhưng các ngươi đã làm thành cái hang trộm cướp có ý nghĩa gì? Phần triển khai bài học. Câu hỏi thứ nhất: Chúa Giêsu đã làm gì khi chứng kiến cảnh mua bán đổi chác trong sân đền thờ? Chúa Giêsu đã đến đền thờ vào chiều tối Chủ nhật, nhìn xem những sinh hoạt mua bán rộn rịp trong sân đền thờ, rồi Ngài yên lặng quay trở về Bethany nghỉ đêm. Và sáng hôm nay là ngày thứ hai, một lần nữa Ngài quay trở lại đền thờ để làm một việc quan trọng, đó là dẹp sạch đền thờ. Ông Mác ghi lại như sau: Đức Chúa Giêsu vào đền thờ, đuổi những kẻ buôn bán ở đó, lại lật đổ bàn những người đổi bạc và ghế những kẻ bán bồ câu. Ngài cấm không cho ai được đem đồ gì đi ngang qua đền thờ. Khi Chúa Giêsu đến với đền thờ trong ngày ấy, Ngài không đến như một người Nazareth nhu mì, hiền lành, mà Ngài đã đến như một sư tử dũng mãnh của chi phái Giuđa. Chúa Giêsu đã đến tận nơi mà Ngài gọi là nhà ta. Ngài đã mạnh mẽ làm những việc rất cần thiết để sửa ngay lại mọi việc sai trái trong nhà Chúa. Đấng nhu mì, hiền lành đã thể hiện cơn giận thánh khiết để dẹp sạch những hành động thế tục trong đền thờ thiêng liêng. Lần dẹp sạch đền thờ này là lần thứ hai của Chúa Giêsu. Theo sứ đồ Giăng ghi lại thì Chúa Giêsu đã dẹp sạch đền thờ lần đầu vào lúc Ngài bắt đầu chức vụ được ghi lại trong sách Phúc Âm Giăng chương 2 từ câu 13 đến câu 16. Lễ vượt qua của dân Giuđa hầu đến, Đức Chúa Giêsu lên thành Jerusalem. Trong đền thờ, Ngài thấy có người buôn bán bò, chiên, bồ câu và có người đổi bạc dọn hàng ở đó. Ngài bện một cái roi bằng dây, bèn đuổi hết thảy khỏi đền thờ, chiên và bò nữa, vải tiền người đổi bạc và đổ bàn của họ. Ngài phán cùng kẻ bán bồ câu rằng, hãy cất bỏ đồ đó khỏi đây, đừng làm cho nhà cha ta thành ra nhà buôn bán. Câu hỏi thứ hai, sau khi đuổi những kẻ mua bán và lật bàn kẻ đổi bạc trong sân đền thờ, Chúa Giê-xu đã dạy chúng những điều gì? Sau khi Chúa đã đuổi, không cho những con buôn mua bán sinh tế và lật bàn của những người đổi bạc, câu 17a ghi rằng, rồi Ngài dạy dỗ chúng. Công tác dạy dỗ luôn luôn là trọng tâm của chức vụ của Chúa Giê-xu. Ngài dạy dỗ mọi lúc, mọi nơi. Nơi tốt nhất cho Ngài dạy dỗ là nhà hội, và nhất là đền thờ, nơi có đông người đến viếng. Sự dạy dỗ của Chúa sau khi đánh đuổi những kẻ mua bán trục lợi cho thấy Chúa làm những điều đó không phải vì giận dữ vô cớ hay vì bất kỳ một lý do nào khác, nhưng có lý do chính đáng mà chính những người đang mua bán cũng như dân chúng tại đó cần phải biết, lắng nghe và học hỏi để có những thái độ đúng khi đến với đền thờ. Để dạy dỗ dân sự hiểu biết lẽ thật về đền thờ, Chúa Giê-xu trưng dẫn lời Kinh Thánh. Há chẳng có chép rằng, nhà ta sẽ gọi là nhà cầu nguyện của muôn dân hay sao? Nhưng các ngươi đã làm thành cái hang trộm cướp. Tại đây, Chúa Giê-xu trưng dẫn hai phân đoạn Kinh Thánh trong Cựu Ước. Thứ nhất là Ê-sai chương 56 câu 7. Kế tiếp, Ngài trưng dẫn Giê-rê-mi chương 7 câu 11. Câu hỏi thứ ba, lời dạy nhà ta sẽ gọi là nhà cầu nguyện của muôn dân có ý nghĩa gì? Đền thờ tại Jerusalem là đền thờ Đức Chúa Trời. Nhưng khi Chúa quở trách những kẻ buôn bán thì Ngài nói, há chẳng có lời chép, nhà ta sẽ gọi là nhà cầu nguyện của muôn dân hay sao? Trong lần dẹp sạch đền thờ khi mới bắt đầu chức vụ, Chúa Giê-xu nói, nhà cha ta, theo Phúc Âm Giăng chương 2 câu 16. Nhưng trong tuần lễ cuối cùng của chức vụ, khi dẹp sạch đền thờ lần thứ hai, Chúa Giê-xu gọi là nhà ta. Tại sao? Ngài đã nhắc lại lời tiên tri Ê-sai, ta sẽ đem họ lên trên núi thánh ta, làm cho họ vui mừng trong nhà cầu nguyện ta. Của lễ thiêu và hy sinh họ dâng lên trên bàn thờ ta sẽ được nhậm lấy, vì nhà ta sẽ gọi là nhà cầu nguyện cho mọi dân tộc. Theo Ê-sai chương 56 câu 7, để tự bày tỏ và khẳng định nhà cha ta cũng chính là nhà ta, vì Chúa Giê-xu chính là Đức Chúa Trời. Nhà của Đức Chúa Trời không được xây dựng để làm nơi buôn bán, mà đó phải là một nơi thánh được biệt riêng cho sự thờ phượng Đức Chúa Trời. Không chỉ dành cho dân Do Thái, mà còn dành cho mọi dân tộc khác cũng có thể đến tìm kiếm Chúa và cầu nguyện. Theo thư Côlôse chương 3 câu 11, khi đền thờ thứ nhất được xây dựng, sự vinh hiển của Đức Chúa Trời đầy dẫy. Theo Sự Ký thứ nhì chương 7 từ câu 1 đến câu 3, Đức Chúa Trời hứa với dân Ngài rằng Ngài sẽ gặp gỡ họ tại đền thờ. Ngài hứa lắng nghe những lời cầu nguyện được dâng lên tại đó. Theo Sự Ký thứ nhì chương 7 từ câu 15 đến câu 16. Tuy nhiên, giới lãnh đạo tôn giáo Do Thái đã không còn lấy Đức Chúa Trời làm trọng tâm cho đời sống mình. Họ không còn tôn kính Ngài như đáng phải có, theo lời Chúa được chép trong Sự Ký thứ nhất chương 16 từ câu 28 đến câu 29 rằng: khá tôn Đức Giê-hô-va vinh hiển và quyền năng, khá tôn Đức Giê-hô-va vinh hiển xứng đáng danh Ngài, đem lễ vật đến trước mặt Ngài. Thay vì tôn kính Chúa bằng cách mặc lấy trang sức thánh mà thờ lại Ngài, họ đã biến đền thờ trở thành một ngôi nhà phàm tục ô uế được hiến cho nhu cầu của con người, trong đó việc kinh doanh là chính. Đền thờ là nơi để cho người ta có thể đến gần Đức Chúa Trời trong sự suy ngẫm, cầu nguyện và thờ phượng. Nhưng bây giờ đền thờ đã trở thành khu chợ ồn ào với đủ thứ âm thanh của kẻ bán, người mua, cùng với tiếng kêu la của thú vật. Chúa khẳng định đền thờ là nhà ta, thử hỏi Chúa không dẹp bỏ sao được? Điều đẹp lòng Chúa là nhà Chúa phải là nhà cầu nguyện, thờ phượng, tôn cao danh Chúa và đem lại những niềm vui, phước hạnh cho những ai đến đó. Chúa Giê-xu là Đức Chúa Trời nên Ngài đã không thể yên lặng trước những tệ nạn mà Ngài đang chứng kiến tại nhà Ngài. Chúa đã dẹp và dẹp sạch những gì không đẹp ý Ngài. Thế là Chúa Giê-xu bắt đầu lật đổ những bàn đổi tiền, thẳng tay đuổi những kẻ buôn bán, từ chối không cho phép người nào đem bất cứ thứ gì đi ngang qua đền thờ. Người và thú vật đang chạy loanh quanh tìm cách tránh né Chúa Giê-xu. Tiền bạc đang bay vung vãi khắp nơi. Chúa Giêsu đã chủ động trên tình huống rồi xử lý bằng cách đuổi không nhân nhượng hết thảy những kẻ vi phạm bởi không tôn trọng sự thiêng liêng ra khỏi nhà Ngài. Câu hỏi thứ tư, lời dạy "nhưng các ngươi đã làm thành cái hang trộm cướp" có ý nghĩa gì? Chúa Giêsu dạy tiếp, "nhưng các ngươi đã làm thành cái hang trộm cướp." Trong thời tiên tri Jeremy cũng đã có lời Chúa quở trách về những tội như vậy. "Vậy thì các ngươi xem nhà này là nơi được xưng bằng danh ta như hang trộm cướp sao? Này, ta, chính ta, xem thấy mọi điều đó." Đức Giê-hô-va phán vậy, theo Jeremy chương 7 câu 11. Và bây giờ, ý Chúa muốn nói tại nơi đây, các nhà lãnh đạo giáo hội đã cấu kết với phường mua bán, dùng đền thờ như một hang ổ để cướp tiền của dân chúng đến dự lễ. Cụm từ hang trộm cướp đề cập đến một cái hang mà ở đó những tên cướp ẩn mình lẩn tránh những người đang tìm bắt chúng, hoặc chờ đợi những nạn nhân của chúng đi qua. Giống như những tên trộm cướp, các thầy tế lễ ẩn mình trong đền thờ tìm cách che giấu sự gian ác của họ dưới lớp áo choàng thánh khiết. Giống như những tên trộm cướp, chúng chờ đợi những ai bước vào đền thờ để chúng có thể cướp lấy tiền bạc của họ. Chim bồ câu là loại con sinh rẻ tiền nhất, thường thì giá không đáng bao nhiêu nếu mua ngoài đường phố, nhưng lại bị nhóm người này bán mắc gấp mấy lần tại trong đền thờ. Những kẻ đổi bạc thì đúng là tội lỗi. Họ đổi với tỷ giá trên trời. Thầy tế lễ thượng phẩm và gia đình ông ta đã được chi trả phần trăm theo lợi nhuận. Những kẻ kinh doanh phải nộp lệ phí cao mới được phép vào buôn bán trong đền thờ. Do đó, đền thờ chẳng khác gì hơn một cái hang trộm cướp. Thử hỏi Chúa không dễ bỏ sao được? Với thẩm quyền của vua vinh hiển và là đấng có sức lực và quyền năng, theo Thi Thiên chương 24, Ngài cấm không cho ai được đem đồ gì đi ngang qua đền thờ. Câu 16, đền thờ được xây cất trên một phạm vi rộng lớn, thông thoáng, đến nỗi những lối vào trong sân đền thờ đã trở thành một con đường đi ngang về dọc rất tiện lợi. Người ta có thể sử dụng sân đền thờ như một con đường tắt để đi xuống phố hay đến những nơi khác với những kiện hàng hóa nặng nề, cồng kềnh. Điều này cho chúng ta thấy người Do Thái đã không còn xem nhà Chúa là nơi thiêng liêng. Sự tôn kính dành cho đền thờ là nơi danh Chúa ngự không còn nữa. Nhà của Đức Chúa Trời trông giống như một nơi tiện nghi được trưng dụng triệt để cho những mục đích khác khi người ta cảm thấy là thích hợp, tiện lợi mọi bề. Thử hỏi Chúa không cấm sao được? Bài học Kinh Thánh theo Phúc Âm Mát chương 11 từ câu 15 đến câu 19 xin được tạm dừng ở đây. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 98 trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Pháp của Ngài.